Eddie Winther và vợ là bà Tia Spire sống với nhau 42 năm. Hai người kết hôn vào năm 2007 tại Canada, quốc gia công nhận hôn nhân đồng tính. Bà Winther và bà Spire có một căn phòng trong một cao ốc và một ngôi nhà tại New York. Khi bà Spire chết cách đây vài năm, bà Winther nhận được tài sản chung của hai người. Tuy nhiên, bà phải trả khoảng 360.000 đô la tiền thuế. Những cặp vợ chồng khác giới tính không phải trả tiền thuế thừa hưởng tài sản nếu vợ hay chồng qua đời. Tuy nhiên, theo luật liên bang, chính phủ xem bà Eddie Winther và bà T.A. Spire chỉ là bạn bè. Bà Winther nói luật này không công bằng.
Tôi trông đợi ngày mà chính phủ liên bang công nhận hôn nhân của tất cả người Mỹ. Tôi hy vọng việc này xảy ra trong đời tôi.
Vào ngày 7 tháng 12 năm ngoái, tố cáo pháp viện đồng ý cứu xét vụ này. Các tòa án cấp dưới đồng tình với bà Winther. Các tòa này nói luật liên bang định nghĩa hôn nhân là chỉ giữa một người nam và một người nữ là vi hiến. Luật này được gọi là luật bảo vệ hôn nhân, hay còn gọi tắt là DOMA, được Quốc hội thông qua và cựu Tổng thống Bill Clinton ký thành luật. Cử tri tại một số tiểu bang cũng chọn đưa DOMA vào luật tiểu bang hay vào hiến pháp tiểu bang. Thượng nghị sĩ dân chủ Dianne Feinstein thuộc bang California chỉ trích luật này.
Same-sex couples live their lives like all married couples. They share financial expenses.
Những cặp đồng tính sống cuộc sống như các cặp vợ chồng khác. Họ chia sẻ những chi tiêu tài chánh, cùng nhau nuôi con, chăm sóc nhau lúc đau yếu cũng như lúc khỏe mạnh.
Vào năm 2011, Tổng thống Obama chỉ thị cho các luật sư chính phủ chấm dứt bên vực luật DOMA trước tòa. Trước đây, trong năm 2012, ông trở thành tổng thống đầu tiên ủng hộ hôn nhân đồng tính. Ông nói với đài ABC.
I think same-sex couples should be able to get married.
Tôi nghĩ những cặp đồng tính nên được phép kết hôn với nhau.
Tuy nhiên, những người ủng hộ luật DOMA trong Hạ viện đã chi định luật sư để bảo vệ luật này trước tối cao pháp viện. Ông Steve King, dân biểu Cộng hòa bang Iowa, nói.
All of human experience points to one committed relationship between a man and a woman as the core building.
Tất cả những kinh nghiệm của con người chỉ ra rằng một mối liên hệ cam kết giữa một người nam và một người nữ là cốt lõi của xã hội.
Tối cao pháp viện đã đồng ý xem xét một trường hợp hôn nhân đồng tính tại California. Cử tri ở bang này lúc đầu đồng ý những cặp đồng tính có thể lấy nhau tại bang này. Nhưng sau đó, cử tri lại quyết định họ không được phép. Cử tri California thêm một điều khoản vào hiến pháp tiểu bang, nói là hôn nhân chỉ được thành lập giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Tòa dưới đã phán là điều khoản này bất hợp hiến. Tố cáo pháp viện có thể thụ lý cả hai vụ kiện này sớm nhất là vào tháng 3 năm nay. Các thẩm phán có thể đưa ra phán quyết vào tháng 6. Ông Jeffrey Brang là thị trưởng thành phố West Hollywood, bang California. Ông ủng hộ hôn nhân đồng tính. Ông nói không có cách nào để biết tòa án sẽ quyết định ra sao. Tố cáo pháp viện có thể giữ luật DOMA và nói các cặp đồng tính không có quyền hiến định để kết hôn. Hay tòa có thể ngừng áp dụng luật DOMA và hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính trên toàn nước Mỹ.
Có nhiều điều tốt xuất phát từ quyết định này, nhiều điều xấu cũng từ quyết định này mà ra.
Những người chống đối hôn nhân đồng tính hy vọng tối cao pháp viện sẽ giữ việc cấm hôn nhân đồng tính theo hiến pháp đã được cử tri California chấp thuận. Đó là vì cách thức hiến pháp Hoa Kỳ chia quyền hành giữa chính phủ liên bang và chính phủ tiểu bang. Ông Randy Thomason thuộc một tổ chức có tên là SaveCalifornia.com nói:
The Constitution of the United States doesn't have marriage in it, and the 10th Amendment says.
Hiến pháp Hoa Kỳ không có quy định về hôn nhân. Và tu chính án thứ 10 nói những gì không nằm trong quyền hạn của liên bang thì thuộc về tiểu bang.
Một cuộc thăm dò dư luận cho thấy có chưa đến một nửa người Mỹ ủng hộ quyền hôn nhân đồng tính. Bà Elizabeth Wider thuộc Trung tâm Trách nhiệm Hiến pháp, một tổ chức tư nói tố cáo pháp viện ý thức được người Mỹ cảm nghĩ như thế nào về hôn nhân đồng tính.
The justices are human beings, so they're not completely immune to public opinion. So I think the real question for them is going to be, do they want to?
Các thẩm phán là con người, do đó họ không hoàn toàn miễn nhiễm đối với công luận. Tôi nghĩ vấn đề chính của họ là có muốn đứng về phía sai trái của lịch sử hay không.
Cũng liên quan đến vấn đề đồng tính liêu ái, một nhà tâm lý đặt nghi vấn đối với việc một cơ quan truyền thông lớn không sử dụng từ homophobia, có nghĩa là ghê sợ đồng tính liêu ái. Ông George Weinberg làm cho từ homophobia được trở nên thông dụng sau khi ông dùng từ này trong cuốn sách của ông xuất bản vào năm 1972 có tựa đề Xã hội và đồng tính liêu ái. Một người với chứng phobia được xem như là sợ hãi quá đáng hay không có lý do về một điều gì đó. Ông George Weinberg nói, danh từ homophobia có nghĩa là chứng tỏ cho những người không thích đồng tính luyến ái là người có vấn đề.
Power was that it showed this is an emotional aversion.
Sức mạnh của từ này là cho thấy đây là một ác cảm đối với những người sống khác biệt với mình, những người hoàn toàn vô hại. Và việc này đến từ trong lòng và kết quả là bạo động, tước bỏ những quyền lợi của người khác và rõ ràng chỉ không đơn giản là chống đồng tính luyến ái. Đây là tập hợp những gì khác biệt.
Ông George Weinberg không phải là người đồng tính luyến ái. Tuy nhiên, ông trải qua nhiều năm trong thập niên 1960 và 1970 nỗ lực thuyết phục các giới chức đối phó mạnh mẽ hơn đối với bạo lực chống lại người đồng tính luyến ái. Ông nói, ban một cái tên cho những người kỳ thị giúp cho các nạn nhân cảm thấy cảm giác bình an và an toàn hơn. Ông George Weinberg rất thuyết phục đến nỗi ông giúp loại từ đồng tính luyến ái ra khỏi sách y khoa chính dùng khám phá ra những vấn đề tâm lý. Thực vậy, ông muốn từ homophobia thêm vào sách này, cuốn cẩm nang chuẩn đoán và thống kê về rối loạn tâm thần. Và ông nghĩ sử dụng từ này sẽ vẫn được chấp nhận trong sách dạy viết văn của thông tấn xã AP. Sách dạy viết văn được thông tấn xã AP xuất bản và được sử dụng rộng rãi như là cẩm nang viết văn của các tổ chức truyền thông khác. Tuy nhiên, AP quyết định loại từ homophobia ra khỏi sách dạy viết văn năm nay. Mối quan tâm là gọi một người là homophobia để chỉ người đó sợ hãi, không có nghĩa gì cả. Nhưng các phóng viên có thể không biết tại sao một người nào đó chống đồng tính luyến ái. Các phóng viên trên nguyên tắc phải trung lập và sử dụng từ đúng, không được xem như là ủng hộ bên nào trong vấn đề này. Ông Paul Goldford, giám đốc truyền thông của AP nói, nhiều từ trong sách dạy viết văn thay đổi. Chẳng hạn như, ấn bản mới nhất của AP cũng khuyến cáo không nên sử dụng từ Islamophobia, có nghĩa là sợ Hồi giáo. Nhà ngôn ngữ học Ben Zimmer viết về ngôn ngữ cho báo Boston Globe. Ông nói, từ ngữ luôn luôn có thể được xét lại. Tuy nhiên, ông không chắc chắn là lập luận của AP về homophobia có ý nghĩa. Từ chấm dứt bằng chữ phobia thường được dùng bên ngoài y khoa. Bạn có thể nghĩ đến từ như xenophobia có cách đây hơn một thế kỷ, có nghĩa là ghét người nước ngoài. Đây không là một điều kiện trong bệnh viện cùng lối như từ homophobia, không cần thiết là một chuẩn đoán trong dưỡng đường. Nhiều tổ chức truyền thông theo khuyến cáo của sách dạy viết văn AP. Tuy nhiên, ông Ben Zimmer nói là mỗi một tổ chức có thể có quyết định riêng. Điều này có nghĩa là ngay cả khi thông tấn xã AP lấy từ homophobia ra khỏi các bản tin của mình, thì từ này cũng vẫn không dễ dàng biến mất.
Chương mục Câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.